Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và đầu tiên xin kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên với quý khán giả, và cũng hôm nay là cái ngày lễ phục sinh, thì cũng hiệp thông, và cũng mặc dù không phải là theo Kitô giáo nhưng mà cũng đồng cảm với cái ngày trọng đại này của những người theo Công giáo.
Dạ vâng, hôm nay anh Bùi Hữu Liêm đang ở đâu?
Anh cũng đang ở Florida.
Dạ.
Thì đi thăm một số người bạn của anh ở dưới vùng West Palm Beach. Cũng có một số cái đề tài mới hôm nay là anh muốn trình bày, thì nó bắt đầu từ một cái câu chuyện là anh có những người bà con thì bị tự nhiên huyết áp thấp xuống lại, rồi cái đi vô nhà thương. Vô nhà thương thì gần như muốn xỉu, đi vô nhà thương thì nó cũng không thấy kiếm ra được gì hết, thì nó qua cái cơn đó rồi, nhưng mà họ kiếm ra được là có COVID dương tính. Rồi họ cho những cái loại thuốc sau này cũng Pfizer là để uống thì có giảm bớt đi hoặc là khỏi cái cơ hội bị nhập viện về COVID, nhưng mà cũng không có nói lên cái sự liên quan gì của cái COVID dương tính đó với cái tình trạng mà gọi 911 để vào nhà thương vì huyết áp thấp. Đó thì cái điều đó làm anh suy nghĩ ra những cái điều là nếu vậy là vaccine nó không work gì hết. Nếu vaccine work thì đâu có cho cái thuốc gì khác để trị khi có cái active COVID. Thì cái những cái câu hỏi rất là nhiều người, có rất là nhiều người đó họ đã hỏi, và chính bản thân anh cũng đã là đặt cái câu hỏi và tìm mọi cách trong vòng mấy năm, vì cũng có những người thân cũng vì lý do này lý do nọ cũng chích vaccine. Đó là bây giờ vaccine nó không trị được, mà nếu trị được, nếu mà trị được thì đâu cần mấy cái liều thuốc gọi là booster, tiếng Việt người Việt gọi là thuốc tăng cường, thì đó là cái chữ anh trai của mấy người Việt Nam nói là thuốc tăng cường, tức là booster. Đó, thì như vậy nếu những cái vấn đề còn lại nó không có đủ khả năng, nó không có hữu hiệu, nếu mà quá thời gian mấy tháng phải cứ chích tăng cường hoài, thì như vậy trong người mình những cái phần còn lại nằm trong đó làm cách nào để mình được giải độc hay là vô hiệu hóa hay tháo đi ra. Bởi vì những cái nghiên cứu thì họ nói rằng cái spike protein đó, nó có nhiều cái gây ra nhiều cái độc hại cho cái người đó lắm. Nó không có phải hoàn toàn người nào cũng bị, nhưng mà cái số lượng người trẻ đó mà bị viêm cơ tim á, hoặc là những viêm màng ngoài tim á, rất là nhiều. Đó thì cái dẫn chứng của chuyện đó là cái ông mà gọi là surgeon của Florida đó, tức là cũng coi như là y sĩ trưởng cộng đồng đi, anh không biết dịch tiếng Việt, thì ông những cái hồ sơ của Florida là ông nắm hết, thì ông thấy là rất là nhiều người trẻ bị những cái đó, thì ông nộp lên trên CDC, CDC đi ngược lại nói ông là tung tin đồn nhảm. Một người tết sơ dân của một tiểu bang mà đưa ra những vấn đề họ nhìn thấy đó, thì cái chuyện mà làm sao tháo cái làm sao mà vô hiệu hóa cái spike protein là một cái điều mà nhiều ý chuyên gia họ nghĩ rất cần thiết, trừ CDC hoặc là trừ những bác sĩ chẳng hạn như California chẳng hạn thì không ai dám nói đâu, tại vì nói đi ngược lại có thể khuyến cáo của bệnh nhân mà không theo đường lối CDC có thể bị mất mạng. Đó là cái chuyện anh biết chắc ở California. Thành ra thì có những cái nghiên cứu sau này của những cái người và bác sĩ rất nổi tiếng là ông Robert Mullen, là cái người mà tạo ra cái thuyết của mRNA, cha đẻ của cái mRNA mà các hãng pharmaceutical họ làm lên vaccine đó, thì ổng cũng chích hai mũi và ổng bị cái mũi thứ nhì là ổng bị huyết áp tăng lên, từ đó ổng mới nghiên cứu những cái sao đó. Đó thì ổng rồi một người khác là bác sĩ Peter Macculloff, ông này là bác sĩ nội khoa và bác sĩ tim đang ở Dallas đó, ổng có office ngay tại Dallas đó, thì ổng cũng là trong những người mà nghĩ rằng cái vaccine và những cái phương pháp trị của COVID trong mấy năm qua nó không có hợp lý, thì ổng trị bằng những cái cách khác nhau đó, thì ivermectin chẳng hạn. Thì các bác sĩ chuyên gia này họ nói là có những cái nghiên cứu gần đây thì có một cái loại chất men natokinase thì nó có cái khả năng để làm và cái vô hiệu hóa cái spike protein nó đi vào người. Thì lúc đầu những cái hãng pharmaceutical Pfizer thì họ nói là nó chỉ nằm ngay tại chỗ điểm injection thôi, nhưng mà thực sự không phải, cái đó nó đi truyền vô cái hệ thống lymphatic system và anh không biết dịch cái gì, thì nó vẫn nằm ở trong đó và không biết khi nào là nó không có hiệu lực. Những cái đó vắc xin thì vốn không hiệu lực nếu không tăng cường rồi vì những cái biến dạng của COVID, nhưng mà cái vấn đề nằm ở trong những cái chất số mà nằm ở trong người thì nó vẫn còn nằm đó. Thành ra cái những cái thuốc và có thể là nó supplement thì có cái chất natokinase là nó đến từ cái chất men của sữa đậu nành, thì họ cấu tạo lên đó, thì có cái khả năng để làm vô hiệu hóa cái chuyện này. Và buổi liên thì không phải, cũng disclaimer là không phải là bác sĩ, cũng không phải dược sĩ, và cũng không có phải là đại diện cho cái những cái dược phẩm mà sản xuất ra cái loại supplement thuốc này để có thể tăng cường người ta cái miễn nhiễm lên và có thể làm cái vô hiệu hóa cái spike protein là hiệu quả của cái vấn đề chích vaccine. Xin nhường lời lại cho Giả Quyên.
Tức là sao anh, tại sao lại làm vô hiệu hóa cái này là khi không hiểu lắm không?
Tại vì khi chích vaccine á thì nó có những cái mục đích của vaccine là để chống lại COVID.
Yeah.
Thì nó cái những chất đó nó vẫn còn tồn tại ở trong người, nhưng mà chính ra nó cũng không có cái hiệu quả. Thì toàn chứng là nhiều người vì có vaccine liều 1, liều 2 cũng vẫn bị, thành ra họ mới quảng cáo là mấy cái đó nó chỉ có hiệu quả mấy tháng thôi, mà con COVID nó có những cái biến dạng, thành ra phải booster number 1, booster number 2. Thì như vậy cái ngược lại để mình luận lý ngược lại, nếu như vậy á thì như vậy nếu mình có thể tẩy được những cái gì mà tồn tại của vaccine trong người mình á thì mình có nên hay không, hay là để đó thì mình có thể sống thọ hơn.
Tức là cho Ngọc Quyên nhắc là anh hỏi là ví dụ như cái này là Ngọc Quyên với anh Bùi Hữu Liên cũng không có phải là bác sĩ gì đâu, nhưng mà là mình đọc được, anh đọc được một số thông tin phải không? Thì là tức là anh nói là những cái chất mà trong cái vaccine á, khi mà bị chết á thì nó vẫn còn nằm trong người, và những cái chất này á thì thật ra để có phải chuyện đó, muốn coi là mình hiểu có đúng hay không, là những cái chất này á thì nó lại không có giúp được gì. Mặc dù cái chất của người thì nghĩ là khi mà bị COVID thì khi mà đã chết rồi thì COVID vô thì mình phải những cái chất này phải giúp được, thì lại những cái chất này không giúp được, mà nhiều khi những cái chất này lại làm ảnh hưởng cho huyết áp lên cao hoặc huyết áp xuống thấp, phải không? Cho nên bây giờ là ý của anh muốn nói là có cái cách nào để làm tẩy đi hết, làm cho những chất này nó không còn nằm ở trong người mình nữa, tại vì những cái chất này nó làm hại cho cái sức khỏe của mình, tại vì có nhiều khi huyết áp mình bị xuống thấp hoặc huyết áp mình bị lên cao.
Right. Hoặc là những cái người tuổi trẻ đó họ lại bị những cái chứng là viêm cơ tim, những cái chuyện đó thì những cái bằng chứng rất cụ thể là một số người rồi không phải là tất cả mọi người đều bị, nhưng mà có nhiều cái đột biến, nhiều cái sự việc lên cao, rồi những người 50 tuổi anh quen có cũng có bà con bị sốc, có những cái chuyện mà có thể là vì những cái vấn đề của này xảy ra, tại vì sao trước đó họ không bị mà họ chích xong thì họ lại bị, thành ra những vấn đề như vậy thì như vậy mình có nên giữ. Nếu mà cái nhà khoa học thì nó nói là cái nguyên nhân cho những cái hội chứng mà xảy ra sau khi vaccine rồi những cái chuyện có thể dẫn tới chết một trong một số người á, là cái nó gọi là spike protein, thì cái đó là cái natokinase, là cái chất men đến từ cái sữa đậu nành lên men với theo một cái quy trình nào đó thì có khả năng để làm vô hiệu hóa cái độc hại của spike protein còn sót trong người.
Nếu như vậy thì theo mình thấy thì chích cái vaccine này á, nó lại không có giúp được cái con COVID mà mình lại giống như là mình đem thuốc độc của người hả?
Đúng rồi.
Và bây giờ mà thuốc độc nằm trong người nó ngấm từ từ thì nó lại ảnh hưởng những tới những cái căn bệnh khác. Giáo viên không biết đúng hay sai thì cái này mình không có biết, nhưng mà có một điều là cứ lâu lâu thì giáo viên lại thấy những cái người trẻ. Và nếu mà anh có đọc tin tức thì anh cũng có thấy có những người mà chơi sport hay gì á mà rất còn trẻ thì hay bị đột ngột bị tim chứ. Đó là cái mình thấy không biết là, nhưng mà tại vì khi mình nói thì nhiều người lại nói là ok, tại vì mình chống đối gì nhá. Không, mình không có chống đối gì cả, nhưng mà nhà vẫn nghĩ bây giờ vậy là tại vì trong cái tại sao CDC họ không làm một cái nghiên cứu, tại vì khi mà trong cái thời dịch COVID á vì quá gấp gáp, và có thể là mình nhìn ở cái hướng tích cực đi là mình ok, tại vì ai cũng bị trong cái năm 2020 phải không thôi thì cái COVID thì rất là nhiều người chết, thì tại vì như vậy cho nên là hãng người ta muốn đưa ra một cái thuốc vaccine càng sớm càng tốt để chữa trị cho những người này, để cứu sống mạng sống của nhiều người. Nhưng mà vì tất cả những cái loại thuốc khi mà bắt đầu mình nghiên, tất cả những loại thuốc nghiên cứu á, thì cũng vẫn cần thời gian để coi cái thuốc đó nó có những cái sai khác hay không. Thì bây giờ ví dụ như là kêu là hết COVID rồi thì tại sao không nghiên cứu là những người đã chích COVID có những cái sai thế thì không, mà khi những người bác sĩ họ đưa ra những cái ý kiến thì lại bác bỏ liền, tại sao mình ví dụ như người này người bác sĩ này người bác sĩ kia, hoặc là mình thấy những cái giá thì tại sao CDC hoặc là những cái cơ quan y tế họ lại không muốn nghiên cứu, tại vì họ sợ chăng, tại vì đó là một cái business của họ.
Dạ thì anh đồng ý với Nhã Quyên điều đó, thành ra ông Trump hay là một số người Cộng Hòa hay nghĩ rằng có hai cái bộ là Bộ Giáo dục với lại cái Department of Justice, là cái đó cần phải có những cái thanh lọc và phải cái chấn chỉnh lại. Thì anh lại nghĩ rằng có thêm một cái nữa là CDC cũng cần phải có những cái vấn đề phải nhìn ra lại. Thì hồi nãy Trả Quyên có nhắc cái chuyện là những cái người tuổi trẻ bị này nọ, thì trong cái khuyến cáo, trong cái những cái phương thức để tìm cách vô hiệu hóa hoặc là đề phòng những cái vấn đề của spike protein, nó có vấn đề là những người tuổi trẻ không nên người ta hồi xưa khuyến khích nên là chơi sport tối đa, thì lại không, những người trẻ mà chích vaccine đó thì không nên chơi những cái sport mà quá mức để thành giống như là lực sĩ hay là rồi chơi vậy,
nó sẽ bị ảnh hưởng đến tim.
Rồi, tại vì họ cái chuyện cái rủi ro nó có, ngày xưa không có vaccine cũng vẫn có, nhưng mà bây giờ họ khuyến cáo như vậy là chứng tỏ rằng là nếu mình người cẩn thận, mình lấy này nọ thì mình nên phải tránh những cái chuyện, mình nên phải tránh những cái chuyện đó, là bởi vì không biết mình thuộc loại mình thuộc loại cái người mà đã chích vaccine thì mình nên lấy. Thành ra ví dụ như lên trong trường hợp đó khuyến cáo với những người kia thì như vậy nó tốt còn hơn không, bởi vì giữa một cái đó rồi mình không biết mình có bị hay không, mình như vậy Nếu vậy là mình đánh liều với cái số mạng, thì như vậy thì những cái điều đó mình khuyên nhiều khác. Nhưng mà nếu họ vẫn cho rằng à, cái chuyện của người khác bị không dính thì tôi, thì cái đó chuyện của họ có đánh cuộc với cái số mạng của họ hay không. Đó, thành ra cái vấn đề đó là có đặt ra. Và có một cái vấn đề nữa là trong những cái đó họ có nói như vậy, những nhà bác sĩ đó họ nói rằng là lâu lâu nên nghỉ ngang. Đó, nó gọi là intermittent fasting. Thì là như vậy, mình như vậy thì nó lại có những cái yếu tố tốt về cái kháng thể của mình hoặc là những cái chuyện khác. Thì trong những cái ngoài là uống cái supplement mà có cái chất natokinase thì nên là lâu lâu interfasting. Đó, thành ra nó cả nhiều chuyện rồi. Những người trẻ thì không có nên chơi cái sport quá mức. Đó là trong những cái khuyến cáo của những người mà đã chích vaccine. Đồng ý, nhiều khi không chích cũng vẫn chơi thể lực nhiều cũng bị, nhưng mà đó là những cái đầu mối để cho thấy rằng là cái những cái ảnh hưởng của spike protein đó ở trong người.
Cái này mình ví dụ, tại vì khi mà những lúc mà trong lúc phát sinh á, có những một số bác sĩ mà khi mà họ đưa ra những cái ý kiến á, thì hay bị nói chung là bị CDC hay là bị những cái người mà bên cô mình á, họ không có cho những cái người này lên tiếng nói. Và bây giờ vẫn vậy hả nha, tức là họ sợ ảnh hưởng tới những cái business của họ, tại vì nếu mà find out ra là những người dân mà bị chích vô những cái loại vaccine, và trong cái vaccine này là họ chưa có nghiên cứu kỹ và nó có những cái sai sót rất là nặng, thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái đặc biệt là vừa rồi là như Pfizer hoặc là Johnson & Johnson hay là những cái hãng thuốc, họ làm ra thuốc rất là nhiều, là họ make a lot of money ra.
Đúng rồi, thì bởi vậy nên nó có những cái chuyện của đằng sau. Tại vì khi á mình làm vaccine như vậy và còn đặt vaccine là emergency, thì như vậy gần như họ expecting, mong đợi mọi người đều chích. Chứ nếu họ phát triển ra cái thuốc để trị thì chỉ có người nào bị uống thuốc đó thì thực sự ra không nhiều được, không thể lợi nhuận nhiều, bởi vì nó cũng không phải ai cũng bị COVID, giống như cái đồn đãi lúc đầu là rất là nhiều. Và thành ra cuối cùng dùng cái kiểu của vaccine để có những cưỡng chế để nọ, là vaccine để ngăn ngừa. Thành ai cũng chích, giống như ngày xưa mình cũng chích vaccine về flu này nọ, thì như vậy có thể bán được nhiều thuốc hơn. Nhưng mà cuối cùng thực sự vaccine nó vẫn không làm được cái vai trò của họ quảng cáo đây là cái cách duy nhất để trị COVID,
mà
đó,
có ảnh hưởng tới cái sức khỏe của nhiều người.
Đó,
nó
làm cái chuyện đây là cái chuyện đó là như vậy. Và những cái tài liệu này học hỏi là đến từ những vị bác sĩ mà nghĩa là rất là nổi tiếng đó. Thành ra nếu mà ai gọi thuyết âm mưu thì tại sao không chứng minh để lột bằng của những ông bác sĩ này đi. Đó, thì một cái trong người mà cũng là ở tại Dallas á, thành ra nếu mà cái đồng hương nào ở trong những cái vị trí, hoặc là con em mình bị trong những cái vị trí mà bị những cái viêm cơ tim, những cái đột biến và không hiểu lý do, cũng không có lịch sử của gia đình á, thì nên đi kiếm ông Peter Vakulov. Đây, ông hành nghề ở vùng Dallas, thì ông rất là giỏi, mà ông chuyên về tim và ông là nghiên cứu về những cái vấn đề của cái ảnh hưởng của vaccine. Và ông cũng là người bị nó cấm đoán rất là nhiều từ xưa đến giờ, lúc đầu này Twitter thời trước rồi YouTube rồi các thứ khác. Đó là một cái chuyện rất là lạ, vì họ được cái quyền lợi gì, họ có phải quyền lợi của Phật mới chi hay là không, mà họ phải phát biểu ra những cái điều của họ suy nghĩ. Đó, thành ra cái điều đó là một cái điều mà nên suy nghĩ tới. Và nếu mà thì cái những cái loại thuốc mà William nói cũng không muốn nhắc tới rõ ràng ở đây, nhưng mà cũng lúc nào thuốc nào đi nữa họ cũng có cái khuyến cáo là nên hỏi ý kiến của bác sĩ gia đình của mình. Nhưng mà bây giờ nó có cái nghịch lý, những bác sĩ gia đình của mình mà ở Florida chẳng hạn, ở California như vậy thì chắc cũng không ai dám đề nghị gì đâu, tại họ sợ những cái ảnh hưởng của họ. Thành ra đó là một cái thời kỳ này là một cái thời kỳ rất là nhiều cái nghịch lý.
Nó giống ở nước cộng sản ha, khi mà anh lên tiếng anh yêu nước, anh bị bắt vô tù. Ở Hoa Kỳ bây giờ thì lên tiếng, nếu mà bác sĩ lên tiếng đưa ra những cái mà có thể là ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân thì cũng bị cấm đoán. Nhưng mà hồi nãy một câu hỏi rất là ngắn, hồi nãy anh có nói là về cái lymphatic system, tức là sau khi mà cái thuốc nó vào nó ngấm trong những cái lymphatic system hả?
Đúng rồi, tức là
lymphatic system này tức là tạm dịch là một cái hệ bạch huyết, là những cái ống nhỏ nhỏ đó hoặc nó chạy khắp cơ thể của mình.
Rồi, thành ra như vậy cái nó cái khả năng mình để tự nhiên nó biến mất nó rất là khó. Đó, thành ra nó không phải dễ dàng gì tự nhiên là mình tập thể dục thể thao hay mình làm gì uống nước.
Tại vì nó nằm ở trong người mình.
Đó là cái chuyện đó thì cảm ơn Nhã Quyên cũng giải thích thêm để cho mọi người hiểu cái phần của cái gọi là spice protein. Đó là không có cái thuyết âm mưu gì nó thực sự nó có trong đó. Chẳng qua là CDC bây giờ nó nói dù sao đi nữa cái benefit của vaccine vẫn lợi hơn. Thì không hiểu họ nói như vậy là
nhiều khi tại vì lý do một phần là không biết tại sao, nhưng mà có thể là ví dụ khi mà bây giờ nếu mà truy cứu ra đó, nhiều lúc đó là cũng bị thế này bị thế kia, tại vì tại sao thì chính quyền lại nhảy vô đó, là tại sao khi mà nghiên cứu ra những cái thuốc này là đã biết có những cái điều này rồi nhưng mà tại sao vẫn là, thì nó tức là nó có những cái mà khi mà anh bắt đầu anh đào bới một cái gì đó ra thì những cái người này sẽ có thể là bị lãnh những cái hậu quả, là tại sao là người director này, người bác sĩ kia tại sao không có nghiên cứu mặc dầu đã thấy trước những cái hậu quả, cho nên họ không có muốn cái những người khác lật lại những cái điều này hay chăng, cho nên đó là lý do. Nhưng mà Nhã Quyên thấy có một điều vậy này, lâu lâu á, gần đây á, Nhã Quyên thấy những người trẻ, đặc biệt là những người cũng trẻ nổi tiếng, rất còn trẻ và đang chơi thể thao thì bị stroke hay là bị tim, nhất là bị tim thì chết là một số người
đó.
Trong gia đình mình thấy là những người mình quen á, ngày xưa đó thì bây giờ những người mình quen chung quanh á, không có nói là mình biết gì, nhưng mà những người chung quanh quen á thì lại thấy là hay bị tim và bị stroke chết, bị stroke đột ngột, bị stroke từ những người trẻ nữa. Không biết có phải do thuốc hay không, không biết do lý do gì, nhưng mà Nhã Quyên nghĩ nếu mà có những cái dấu hiệu như vậy thì những người mà làm về thuốc men hay CDC phải nên nghiên cứu, chứ không nên là khi mà người ta đưa ra một cái alert hay là một cái ý kiến gì thì lại bác bỏ. Giống như ví dụ như một chiếc xe hơi, anh mua chiếc Toyota chứ gì, anh đang chạy, một người báo cái xe cái thắng bị hư, hai người báo cái thắng bị hư, ba người thì bắt đầu là cái hãng Toyota họ phải recall rồi. Họ thấy bắt đầu cái số lượng người bị nhiều, họ phải recall cái xe đó để coi cho nó bị hư cái gì để sửa. Thì CDC nên làm cái điều này đúng không anh?
Là anh đồng ý với Nhã Quyên vì trong những cái điều trần về cái những người trong điều hành CDC bây giờ với lại quốc hội đó, thì quay họ tới một hồi thì họ nói có những người bị viêm tim, có này nọ, nhưng mà rồi họ lại thay vì để chúng tôi tự sẽ nghiên cứu để có chính xác đâu, dù sao đi nữa vaccine vẫn có cái lợi hơn. Thì nói như vậy là một cái kiểu nói cái phụ liêm nghĩ là giống như ngụy biện hoặc bào chữa hay các thứ khác, mà nó không có cái tính tích cực để tìm ra như thế nào. Bởi vì cái chuyện mà dùng cái chỗ mà bao nhiêu người chết với số này, thì bây giờ cái những cái người bị cái hại của vaccine này á, cộng lại á, nó nhiều hơn tất cả những vaccine thời xưa. Đó, những cái vaccine thời xưa nó không có tới, những cái vaccine mình không có tới những cái chuyện mà nó nhiều như vậy. Đó, thì cái chuyện đó là cái điều là thành ra Vũ Liêm bây giờ tới cái đoạn đó là cũng sẽ nói, tại vì nói rồi còn người nào khác tin hay không tin chuyện của họ, nhưng mà mình làm một cái báo động như vậy để thứ nhất không phải là ở ngoài, nhưng mà những người thân người quen của mình thì Vũ Liêm đã nhìn thấy rõ ràng như vậy có xảy ra, thành ra phải nói.
Nhã Quyên cũng thấy những người xung quanh mình không hiểu tại sao cứ còn trẻ rất trẻ bị tim và bị stroke nữa sau cái
COVID.
Nhưng mà có điều như thế này, đúng ra là sau cái COVID rồi chết rất là nhiều người trên toàn Hoa Kỳ và cũng như là toàn thế giới, thì bây giờ nếu mà vì trong cái thời gian gấp rút á, không có cái thời gian nghiên cứu, thì bây giờ cũng gọi là Nhã Quyên bỏ luôn một cái là thủng thẳng rồi, thì nên giống như là luôn luôn mình khi mà làm một cái gì đó cũng phải có những cái survey hoặc có những nghiên cứu cái thuốc này sau người ta điều trị trong 1-2 năm có những cái triệu chứng gì không, nên phải làm cái việc đó. để coi cái thuốc tác sinh chích vừa rồi trong 2 năm qua những người đã chích thì họ có cái triệu chứng gì khác hay không, thì nhà tôi nghĩ đó là điều mà CDC nên làm. Cảm ơn anh Liên một lần nữa và xin mời.
À, Vũ Liên xin cảm ơn Nhã Quyên cũng cộng tác trong chương trình này và xin gửi lời chào quý khán giả, chúc được một cái mùa phục sinh ngày phục sinh được nhiều cái may mắn trong cuộc sống.
Dạ xin chào.